là thành ra mày cái hoa là tượng trưng cho như hoa sen, như hoa sen sắp gì là nhiều điểm ô. Bây giờ cái hoa sen, cái hoa sen này đó, cái hoa sen này đó là ở bên kinh điển là nói là mọc ở dưới bùn mà không nhiễm bùn, tức là như các dừa tác vậy đó, đi vào trong thế gian pháp, tức là cái chỗ mà ô nhiễm, cái chỗ mà đầy có những cái chữ ác tâm, nhiễm ô, vọng trược, vân 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 vân, mà không có cái tâm nó không có vướng mắc đâu. Giống như hoa sen mà mọc ở dưới bùn mà không có dính vào bùn mà có hương thơm hương khiết, thì hoa sen nó tượng trưng cho cái sự thanh tịnh, sự sạch sẽ, sạch sẽ nhất, mà giàu có nằm ngay cái chỗ mà ô nhiễm nhất vẫn không bị ảnh hưởng. Tức là cái tâm vô được vô khiết của các vị Bồ Tát á. Thành ra ông này nói là các vị Bồ Tát đó giống như hoa sạch, nó sẽ sang sạch, lìa các nhiễm ô, tức là mà đối các nhiễm ô này không còn đắm nhiễm, không còn vướng mắc nữa. Cái Bồ Tát nó không đứt như vậy đó, thành ra cái nhiều Bồ Tát đó bởi vì nó mới đi vào trong các cõi mười phương cõi nước mà độ sanh mà không có chướng ngại, như đi du hí là lý do đó đó. Còn nếu mình đi vô đó mà cái tâm mình vướng mắc cái là mình nhiễm ô, mà nhiễm ô thì mình lúc đầu là tạo nghiệp là sanh tử. Như hoa sen ở đó đó, cái hoa sen là mọc với bùn không bao giờ dính một cái bùn nữa đó, mà luôn luôn có hơi thơm, mặc dù bùn thì nó hôi, là cái như vậy. Như cây ni câu vì tỏ bóng mắt lớn lao, cái cây ni câu này nó trong bên ni câu này là một cây gì ở bên Ấn Độ đó. Cây ni câu là một danh từ Ấn Độ, tên có nhiều lắm, cây sòi hay cây gì đó, cái tên cây này cây không phải là mấy kia, cây sòi bên kia nó gọi amba la, bên Ấn Độ nó gọi cây sòi. Còn cái ni câu này nó là một cây gì đó, có lẽ bình thường nó không có tương đương giữa tương đương, thành ra nó phải để nguyên. Chỉ cây này nó thường làm cây như cây cổ thụ vậy đó, ha, cây cổ thụ vậy đó. Cái bóng mát nó thiệt là to. Phải nói là cái Bồ Tát mà khi thành tựu được cái đại bi á, mà thương mến chúng sanh á, thì giống như bóng mát nở rộng ra mà che mát cho biết bao nhiêu cái chỗ người khác dùng cái chỗ đó làm chỗ nương tựa vậy đó. Hay giống như cái lọng lớn như cái nhà lớn để chứa chúng sanh, tượng trưng cho cái câu cái cây này, một cái cành nhánh nó dương ra rất là rộng. Ba cái cành nhánh luôn ra rộng là biến bao nhiêu người nửa nơi nóng bức phiền não có chỗ mát để dùng thân vậy đó mà. Tượng trưng á là cái tâm của các vị Bồ Tát đó là như cái bóng mát của cái cây thiệt là lớn để mà bảo vệ, làm cho người khác được an ổn vậy đó, mát mẻ vậy đó. Như kim cang sử vì phá tà chấp, cái kim cang sử đó là cái chài gọi là chài kim cang á, chài kim cang á. Thì cái chài kim cang này đó thì nó nói là nó bên kia nó có một cái loại kim loại, nó là kim loại, nó là cứng rắn lắm, không có cái loại gì mà có thể đập nó được mà nó nát nữa trơn á. Cái ông đội đó nó gọi là kim cang. Thì sau này đó thì tới khoa học đời của mình nè, thì qua mình khoa học đời của mình nó nói là có một cái loại mà nó chỉ có thể là nó có thể nó dùng cắt xé những cái loại khác, mà cái loại khác không cách nào mà cắt xé nó được nó hết trơn á. Thì họ nói là cái cục kim viên kim cương á, kim cương họ dùng cái đầu của kim cương á, họ làm cho nó nhọn ra, dùng đó để cắt thép. Gặt thép là thép nó lủng á, nó giống như ở kia đó. À, thì đối với bây giờ nè, bây giờ là cái kim cương là gọi là cứng ghê gớm lắm, là cứng ghê lắm, nó thành ra là cái chữ kim cương bây giờ nó nói là, nhưng mà thật sự đó tôi nghĩ là cái kim cương sử này thì tạm thời bây giờ nó giống như cái kim cương thôi, là cái chài đó là bằng kim là cái chất, và cái chất này đó chất này là một loại hợp kim nào mình không biết, nhưng mà nó có một cái nó có năng lực là nó phá nát được tất cả những cái loại hợp kim khác, mà các loại hợp kim khác không có năng lực để phá nó. Lại nó tượng trưng do cái trí tuệ Bát Nhã là có năng lực phá hết tất cả các tiền cấu đất cấu trượt, các ô nhiễm, các chấp trước, mà không có cách nào, không có một cái ô nhiễm chấp trước nào có đủ năng lực, hay là cái phiền não nào, hay là cái khổ nào có đủ năng lực để mà phá được nó, thì tượng trưng cho kim cương là kim cang. À, kim cang thì cuối cùng là cái kim cang là cái gì, là cái trí tuệ Bát Nhã thôi. Sao vì cái trí tuệ Bát Nhã thì nó mới có năng lực, nó phá hết tất cả những các pháp cái không thế gian, nó là pháp không, cái pháp có thể soi chiếu các thế gian mà phá được cái pháp thế gian, mà cái pháp thế gian không có năng lực nào mà nhiễm ô được nó, không có phá được nó. Thì hồi xưa đó là các vị họ pháp họ cầm cái loại vũ khí này nè, vũ khí này nó có năng lực là có thể là đánh, ví dụ như đánh ma, đánh quỷ, rồi đánh hàng ma quái, tức là hàng những nhiễm ô, những cái ô nhiễm thế gian này đó, mà mình những binh khí khác mà đụng vô cho ma sử này là nát hết. Thành ra nó nói là cái đây kim cang là phá tà chấp, tất cả những cái ô nhiễm, những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái chấp trước, nó đây là tượng trưng thôi. Như núi Thiết Di vì chúng ma ngoại đạo chẳng động nổi, núi Thiết Di tức là núi Chu Di đó, núi Tu Di còn gọi tên là núi Thiết Di. Nó Thiết Di Sơn, Thiết Di Sơn tức là nó nói này núi này đó thì nó có tất cả cái bảy báo nè. Ở dưới chân núi đó thì như là màu bằng sắt, rồi ở lên mặt bên phải bằng sắt, mặt bên trái bằng lưu ly gì đó, nó bốn màu bảy báo vậy đó. Thành ra nó còn nói là núi Thiết Di, thì cái núi Thiết Di này đó đã cấu tạo lên tiểu thiên thế giới, nên các loài thiên ma gì có năng lực lớn cũng không có dùng có cái khả năng hay có thần thông nào mà để mà nó tiêu hủy được cái núi đó. Cái đại lực quỷ vương nó có thể là cầm một cái binh khí của mình đặt một cái một quả núi nhỏ, thế gian này nó tan như bụi, có thể được. Nhưng mà núi Thiết Di này là đựng đựng cho tiểu thiên thế giới, nó là trung tâm của tiểu thiên thế giới, nó lớn lắm. Cái năng lực đó của chúng ma ngoại đạo á, nó chẳng có bao giờ mà làm là gọi là suy thủng gì cái núi này nó hết trơn á. Đó là tượng trưng cho nó gọi là kiên cố, cái lập kiên cố. À, tại sao ở trên nó dùng Tu Di mà dưới dùng Thiết Di nè? Tại sao nó dùng vậy? Đúng là Thiết Di là Tu Di mà. Một tiểu thiên, một tiểu thế giới lấy Tu Di làm trung tâm, phía ngoài có 8 núi, 8 biển, dãy núi ngoài cùng. Hết gọi là Thiết Di à. Vậy Thiết Di này đó là Thiết Vi. Thiết Vi, Vi là bao dây chung quanh á. Chung quanh á. Thì Thiết Vi này nó nói là bảy cái biển lớn, ví dụ như núi Tu Di ở giữa, bốn châu kế bên, rồi sau này có bảy dòng biển, dòng biển phía ngoài phù cùng, trong thế giới của mình thì có một cái dòng núi xung quanh gì nè, cứng lên cao gì nè, thì dòng núi này đó, nó gọi là núi Thiết Di. Thầy Thiết Di thì gọi là Kim Cang Vi Sơn. Thì khi mà cái núi Thiết Di này đó là tận cùng của một cái tiểu trình thế giới. Thì nó bảo vệ, thì trong kinh điển nó nói đó, các loại tu la đó, cái loại tu la là nó ở chân núi, dưới chân núi Thiết Di này nè, chân núi Thiết Di á, cái loại tu la là nói chân núi Thiết Di, tu la nói chữ Thiết Di á, còn các trời có dục á thì nó ở lưng chừng núi Tu Di, tức là ở trong trung tâm. Tứ Thiên Vương này kia đó thì ở trung tâm Tu Dương kia, rồi trời Tăng Thập Tam Thiên thì ở đỉnh núi Tu Di. Còn các loại Atula đó thì nó ở chân núi Thiết Di, rồi các loại mà chẳng sanh địa ngục á là ở dưới lòng núi Tu Di, ở trong lòng núi Tu Di, đại khái vậy đó. Thì cái đó là một cái quan niệm về thế giới hạ của bên kia. Bây giờ tới trang 4, cái này thì nó đem mấy cái gì mà to lớn nhất, cái trong sạch nhất, cái gì là mạnh nhất, cái gì mà bình đẳng nhất, không dướng mắt nhất, để lấy ví dụ cho cái trí tuệ và công đức của chư Bồ Tát. Mà cái này đó thường á, mấy cái này đó là tại vì thực sự nó là ví dụ như đất á, là nó thực sự nó chịu đựng được tất cả các pháp thiệt, ngộ lắm. Bởi vì mới học cái này là thường mới học tánh mấy cái này nè, để chi, để sau này giải mộng.
Giải mộng
hay mật tông là phải học hết mấy cái này á, giải mộng. Cái hàng như mình vô mộng nhau thì mình thấy được đó qua. Rồi cái tâm mình không có lơi tưởng gì hết trơn á, trong cái đó qua đó nó mình đọc mình mới giải ra. Thì khi mình đọc đó qua mình phải hiểu đây là cái tinh hoa, mình đang đạt một cái tinh hoa gì đây, một tinh hoa cực khác, một tinh hoa cực thiện, lúc đó là từ đọc đó qua nữa. Tức là mình cái tâm mình nó lúc đó mình đang bị cái gì đó rất là nặng mà nó dính mắc vô mà đạt được cái đó. Phải cái mấy cái này nè phải học cho biết. Đó mộng là phải học hết mấy cái tướng này nè. Đó mộng là mình học cái tướng. Là mình cứ nghĩ cái đó mà tự nhiên nó xảy ra cái tướng đó, thì mình dùng cái tướng đó để mình đoán mộng như nãy giải vậy đó. Mỗi một cái tướng đó, nó biểu trưng cho một cái tánh. Thì hiểu cái tánh đó là từ cái giấc mộng mình gặp cái gì mình cộng đồng mình suy ra. Người đó tu pháp sẽ tiến không tiến, hay đang bị trở ngại, bị trouble, hay bị cái gì, hay bị thiên ma ngoại đạo nó phá, bị cái gì đó. Trong cái mộng tự động mà mình thấy những cái điểm đó. Thay vì mình thấy điểm ánh sáng, thì ánh sáng nó tương trưng luôn là trí tuệ, thành ra cái điểm mộng mình là tốt. Mà dập bình tán mình sợ bỏ chạy, tức là xong rồi. Này nó không chạy, tức là bên kia là cái phiền não nghiệp của mình á, là cái chấp ngã của mình nó quá mạnh nên gặp cái chân lý mà mình chống đối. Cái mình đang theo thì mình con đường này là mình gặp cái người tốt là chân lý mình chống đối, mình trốn để mình theo tạp kiến. Nó thành nó phải học mấy cái tướng này là mới biết. Cái quan trọng cái gì em mộng là chỉ học cái tướng tổng quát vậy thôi. Rồi bây giờ tới tầng 542. Tâm họ chánh trực. Chánh tức là ngay thẳng. Chánh trực tức là ngay thẳng là đúng. Chánh này là tất cả những cái gì mà đúng theo cái lời dạy của Đức Phật đó, đúng theo cái con đường Bồ Tát đạo thì gọi là chánh. Chánh ở đây là chánh của Bồ Tát, thành nó tất cả cái gì mà ngược với con đường, ngược đối Bồ Đề Tâm, ngược đối Bồ Tát đạo thì nó gọi là tà, thành nó gọi là tà. Nếu mà chẳng hạn như mình gọi là đạo Phật nó gọi là chánh đạo á, còn những cái đạo mà không phải là Phật đó thì mình không chưa dám cho gọi là tà mà gọi là ngoại. Tà tức là nó còn là ác kìa. Nó làm ác để đọa đi một cái sanh thì mới gọi là tà đạo. Còn những cái đạo nào nó không có làm ác, nó vẫn làm thiện, nhưng mà cái gì cứu cánh đó, nó không đi tới giải thoát thật sự, nó chỉ giải thoát từng phần thôi, nó giải thoát lên sanh thiên rồi sanh lên cõi sắc, cõi vô sắc gì thôi, thì nó gọi là ngoại đạo. Thành cái tà đó mình có cẩn thận, cái chữ tà này có nhiều khi gọi là mình dùng chánh hay là mình dùng cái chữ tà, chẳng hạn như trong cái bồ đề tâm văn thì dùng chữ chánh và cái chữ tà phải không? Chánh và tà, thiên viên nguy rồi gì đó, thiên viên nguyên rồi tiểu đại vân vân. Thành ra ở trong này á, chữ chánh á là làm cái gì nó cũng đúng theo cái bồ đề tâm, đúng theo cái bồ tát hạnh. Thì cái này mới nghĩa là chánh của Bồ Tát. Như bây giờ mình tu giải thoát cá nhân, thì trên một trên vấn đề mà Bồ Tát đạo á, anh đang làm anh tập một cách là ngoại pháp. Pháp đó là cái pháp giống như là anh sẽ đắc ra ngoại đạo, anh sẽ thành tựu ngoại đạo, anh thành tựu cái giải thoát của ngoại đạo. Trong cái giải thoát của ngoại đạo á, theo nhìn Bồ Tát đạo nhìn á, cái giải thoát ngoại đạo kể cả tâm văn á, kể cả là hán là ngoại đạo á. Tại vì nó không phải đi con đường cứu cánh là thành Phật độ sanh, mà cứu cánh giải thoát cá nhân thì nó kể là nó không phải là đúng cái bản hoài của chư Phật. Thành ra trong này đó, nó nói là thành ra chánh này không có thể lấy bắt chánh đạo của thành văn để mà luận được, mà cái chánh này là chánh hoàn toàn đúng theo cái Bồ Đề Tâm. Thì vì học giáo lý Bồ Đề Tâm sẽ thiệt vững cái nào làm cho mình giữ được cái tính tâm, làm được phát tâm, cái nào làm cho mình không có thối sắc tâm, thối sắc Bồ Đề Tâm, cái nào làm cho mình kiên trụ Bồ Đề Tâm, cái nào làm cho mình trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Muốn học được mấy cái đó cho nó tới nơi tới chốn á, là quý vị phải học luôn từ sơ tính nè, thập tính nè, thập địa nè, thập tính, thập hạnh nè, thập nguyện, thập hồi hướng. Tức là học phải 40 cái phẩm vị như vậy đó. Bắt đầu tới sơ địa thì nó bắt đầu là cái Bồ Đề Tâm nó viên mãn đầy đủ. Tại vì thập hạnh là tăng trưởng Bồ Đề Tâm, thập hồi hướng đó là làm viên mãn Bồ Đề Tâm. Thì bắt đầu mà lên tới thập địa, lên tới bắt đầu thập sơ địa là bắt đầu kiến tạo, thì lúc đó chỉ là bắt đầu đại chứng, để chứng Bồ Đề Tâm. Từ sơ địa trở lên tu để chứng Bồ Đề Tâm. Còn mới sơ phát tâm là không có kể đó, thập tính tức là mới làm cho mình nghĩa là kiên cố được, nghĩa là làm cho cái Bồ Đề Tâm của mình nó có lòng tin sâu chắc vững mạnh, nó bọc gốc rễ thôi đó, từ từ lên. Thì những cái pháp vậy nó gọi là chánh. Hai chánh tịch. Hai tâm của họ luôn luôn là an trú, nghĩa là luôn luôn nghĩ tới Bồ Đề Tâm, đang hành Bồ Đề Tâm. Tịch tức là thẳng không có cong veo. Bên đạo Phật á thì cái chữ tịch này nó lợi hại á, cái người nào mà đi đạo Phật á mà cái tâm nó cong chút á là thức pháp hư rồi. Thành ra nói nhiều cái ông kia nói mình chẳng hạn mình đang giữ một cái hạnh hay một cái nguyện à, rồi mình chẳng hạn nửa chừng mà mình cong veo cái tâm mình không có thẳng trong cái hạnh hay cái nguyện đó, thì ngay cái pháp nó sụp đổ liền, nó sụp đổ là xây dựng lại từ đầu á. Cái này chẳng hạn như bây giờ quy y Phật nó gọi là pháp tịch, đi về tôi pháp quy y, cái tâm nó phải là chánh à, tức là hoàn toàn cái pháp đó là chánh rồi, khỏi nói rồi. Như là cái tịch có nghĩa là sao? Lúc nào cái tâm của mình á là cũng thành Phật, trong cái sự quy y. Nhưng mà trong cái sự quy y đó, mình có cái lúc nào mà cái tâm mình nó không có quy Phật, cái Phật đó mình đang quy ngoài đạo là cái tâm đó nó trở thành là nó công. Nó công á, mà bên kinh điển mà bên Tây Tạng nó chỉ đó, nếu cái pháp mình trong cái quy y đó mà nó bị công á, nó là bị gãy trong cái ngày đó đó. Mà trong cái ngày đó 3 ngày sau nó nói toàn bộ quy sụp đổ. Tức là kể không có quy y gì đó, phải quy rồi. Phải thỉnh thầy là phải quy y lực cho mình, mà quy tam bảo á, thì mình có cái năng lực là không đội địa ngục ngoài chúng sanh sanh thành, và quy tam bảo nhảy đổ thì chết là có thể là đội ngục chúng sanh dễ dàng, mà chỉ có 3 ngày không sám hối thôi nha là mất quy y rồi đó, nó thành nó lợi hại đó. Anh nói luôn luôn là trực, họ hiểu rõ quy y là đi trực, cái gì thẳng trong cái quy y, không có tâm, không có công, không có tẻo đâu. Thì quy y nó có những quy lực, chẳng hạn như là luôn luôn phải tin tưởng Phật, nên là tin tưởng pháp, nên tu tăng lấy chỗ đó làm sự nương tựa của mình. Thành ra khi mình đã tin tưởng như vậy, lấy chỗ đó làm sự nương tựa của mình á, thì không bao giờ quy y tinh thần ngoại đạo, không được quy y ngoại đạo tà pháp, không có quy y tổ hợp bản. Phải lấy mấy cái đó làm cái cơ sở. Thì cái tâm mình trong bữa đó á, mà nó không queo, nó quy y tổ hợp bản. Nghe người ác nói tâm thật phái thích, tham thích, không sám hối liền là bắt đầu ngày thứ nhất không cho, ngày thứ hai, thứ ba quy mất hết á, thành tăng cũng như là không thành tăng, người đoạn ngũ giới cũng như không có ngũ giới. Thành nó toàn bộ nó tiêu đỏ thì chết là đọa địa ngục chúng sanh. Cái gì mà thọ như thì theo giới rồi đó, thì cái gì mà ngủ đó thì chưa tiên nhìn bây giờ vẫn thấy quý vị là người ta cái phụ thuộc giới đầy đủ, vẫn thấy quý vị tăng. Nhưng mà gì mất rồi đó, vừa nhắm mắt mà mất rồi thần thức nó không còn rồi đó, tăng giới xả liền, tức là không có, tại vì nó là tận hình giới mà. Lúc đó nghe là ma cô đầu hỏi vậy, nó thấy quý vị cũng như người thường à, sức khổ đi không thấy bằng áo của tăng có tiếp vậy. Còn bình thường á, nghe đời vậy nè, nếu mà cô túc giới đầy đủ á, chư thiên nhìn vô là cũng thấy hào quang sáng đực rồi, không có người nào dám đụng tới hết trơn á. Từ trường hợp mà quý vị bị phạm rồi, quý vị không chịu sám hối mà được cái tăng giới nó mất rồi thì đương nhiên là nó không nghe, nó không thấy nữa. Thành ra cái tăng nó lợi hại lắm, nhưng mà đúng đó là mình đắc giới thể của ngay chỗ cái tăng nó nằm ở chỗ quý vị. Hay thành quý vị mình mất rồi đó là tăng giới nó mất theo. Đó, thành ra khi tăng giới mất theo là quỷ thần nó mới vô nó phá mình được, nó mới nhập mình được. Thành ra cái này chánh á, cái chánh trong cái này nó tâm các vị người ta tên này là chánh, có nghĩa là lúc nào cũng ở trong cái bộ này tâm, trong bộ tác hạng trực. À, trong cái pháp này nó không có công queo, tức là thành đúng cái pháp như vậy, chứ không phải vì danh gì vọng mà lèo lái cái pháp này theo cái ý của mình không có được. Hay là biết phạm, hay là trong kia nó phạm là biết là phạm, biết của nó chưa kiên cố, hay là thấy nó chưa kiên cố, chứ không cái tâm mình cứ lèo lái ở nó bị gió này gió kia, ví dụ không có gì đó. Cái pháp đó là phải trực, pháp nói là sao là phải đúng như vậy, chứ không có vụ mà mình lèo lái. Cái này là cái lỗi của đại thừa nè, đại thừa vì cái phương tiện viên sáu nó nhiều quá, mấy thầy cứ đem kinh ra cứ nói theo ý mình á, bóp méo đó. Mà trong cái tâm của mình rõ ràng là biết mình đang bóp méo, chứ nếu cái tâm mình không biết mà vẫn nghĩ là mình trực mà nói thì mình không bị lỗi. Mà nhiều thầy thấy rõ là nhiều thầy là nói bóp méo theo ý mình, tức là nói theo cái chủ định, mình có chủ định nhưng mà dùng cái lý luận để mình dẫn người ta theo ý mình, mà trong tâm mình biết là mình nói không có đúng, chứ không phải là nói đúng. Tại vì cái pháp của đại thừa là pháp phương tiện nên nói cách nào nó cũng có lý hết trơn á. Anh thầy vô đại thừa mới định mới dễ chết. Thế còn nguyên thủy đó, nói cái nào nó cũng đỏ, tại vì pháp đại thừa là muốn lợi lạc người ta, thành là nói cái cách này người ta mới có lợi, nói cái kia người ta có lợi. Nhưng cái tâm của mình á, rõ ràng là nhiều khi mình nói mà rõ ràng là trong đó đó mình cố tình mình nói theo cái chiều hướng của mình, chứ không phải là vì cái lợi người ta. Tôi thấy nhiều người mà nói như vậy đó, mình ở đây mình không có tiện nói thẳng mấy thầy ra, toàn là những gì nổi tiếng không à. Nên mình nói như vậy thật sự là cái tâm mình không có tịch. Cái pháp nó sai là phải nói nó sai, nó trúng là nó trúng. Làm giàu cái hình vô minh mình không thấy được cái hoàn toàn của nó, nhưng mà phải nói nó sai. Nếu theo đúng trong cái trực của mình đó, mà mình thấy nó sai đó, mình phải nói nó sai. Rồi cái người có trí tuệ rồi bắt đầu họ mới giải thích cho mình, thì mình thấy họ trúng thì mình hãy chấp nhận họ trúng, mình sửa lại. Còn bây giờ mình cứ lèo lái hay là mình thiên vị người đó, mình thương người đó, mình nói theo nè, mình nói theo cái ý riêng biệt của mình, rồi mình bóp méo kinh điển của Phật, mà không phải là mình không biết, mình cố tình nha. Còn nếu mình biết sai thì không thành vấn đề. Nó cái vấn đề là tại vì mình trực tâm mình nói. Còn bây giờ người ta hỏi cái này nên làm không làm, tâm mình muốn làm mà không đưa tay lên, người đó không có trực. Tòa Phật không có vụ đó, không có để ai chứ, bởi tôi quý vị vô hợp không có để ai á. Mà cái chuyện đó nên làm mà thấy thích lợi mà không đưa hết, cho nên tắt là quý vị là không chánh không trực. Cái tâm đó tuyệt đối là Phật phải bỏ, không có để khúc xỉm một cái tâm nào tu hết trơn. Tâm đó không lợi lạc chúng sanh, không lợi lạc cho pháp, giữ cái tâm đó hoài là cái tâm của thế gian, không có được. Mình phải nói mà bị ta chửi mắng gì cũng được hết trơn á, nhưng mà mình nói bằng thật tâm, mình muốn là có sự lợi lạc, có sự xây dựng, phải nói xong rồi mình xả, không có để ý nữa, không có giỡn người rồi người ta thấy cái pháp không hợp, ta có ý kiến gì sao đó. Rồi mình nghe mình thấy hợp lý thì mình theo, đồng theo quan hỷ. Chứ có gì mà đi vô pháp mà cứ theo thế gian pháp mà thấy người đó gì không nên sẽ buồn, không chịu phải giao, không có vụ đó. Cái đó là thế gian, cái đó thế gian, còn là Phật khác. Thế là Phật lại là chánh, và hợp là chánh. Nó thành ra mình phải nói cái này để được cái kia, thành ra cái đó nó có lợi lắm. Thiện xảo quyết định, tâm họ tránh trách thiện xảo quyết định. Thiện xảo quyết định này đó, tức là trong các pháp thiện xảo á, mình có cái sự dứt khoát. Tức là không khi mình nhờ cái vấn đề cái huệ mình tự tại đó, mình biết cái người này phải dùng phương thiện xảo này nè, không còn phương thiện xảo khác ngoài phương thiện xảo này, và quyết định làm không có đổi. Thành ra khi người làm phải thành là thành. Còn thương thành xảo mình đổi hoài ngày thì mình được cái tiền này, ngày kia đổi cái tiền khác, thì cái đó nó thành ra nó gọi là cái tâm á, cái pháp không có rõ, thành ra phải đổi theo hoài. Tại vì cái pháp nó chạy đặt cái đường đầy của mình, phải không? Thành ra phải chuyển nó khác. Thành ra cái chuyện xảo này là chuyện xảo, nó không có quyết định được, nó cứ chuyển hoài. Thì cái người này phải chưa có cái huệ. Còn cái tâm này nói là các vừa tác này, các chuyện xảo quyết định, tức là có cái huệ rồi, cái lại có cái huệ rồi, tức là ít nhất là phải đạt tình trạng là từng bậc Bồ Tát địa thứ bảy á, địa thứ bảy tới đắc được bát nhã trí rồi đó, thì mới có là thiện xảo quyết định được. Thì thường thường này mình phải nói là ăn thua cái trí á, người nào mà cái trí mà nó biết nhiều, cái trí biết nhiều pháp á, thì cái thiện xảo họ quyết định á, họ làm cái gì nó dứt khoát á. Còn người nào mà không có nắm rõ gì tất cả những cái pháp nó gọi là gồm cái pháp thế gian và pháp gì, pháp thức thế gian, là vô tắc hạnh nó đi luôn có hai pháp một lượt, thì họ làm phải đổi hoài à. Họ làm đổi hoài, mà họ làm đổi hoài đó thì không có lợi lạc cho chúng sanh được, mà không có chuyển hoài chúng sanh không tắt được. Thành ra cái người niệm xảo á, bây giờ phải ráng làm sao tập học pháp cho thiệt nhiều, nắm cho thiệt vững, thế gian cũng vậy, hay là trong cái con đường đắc đạo mình nó hai tháp á, là phải đi sắp hết. Nhưng mà trong giai đoạn đầu á, cái đoạn đầu á, tại vì mình thế gian giả sử có gì biết nhiều rồi, hay là sức thế gian có gì biết rất là ít, thật phải học số sức thế gian là cho thiệt nhiều để cho nó rồi nó tu bổ vô pháp thế gian của mình. Còn như mấy thầy mà tôi nhỏ đó, chẳng hạn như bây giờ sức thế gian họ nhiều mà cái thế gian ít thì họ học thêm pháp thế gian để làm sao để mà họ dùng hai cái đó để lợi lạc cho người khác. Khi mà họ đưa cái phương tiện xảo ra thì nó hợp thời, nó đúng lúc, nó khế lý khế cơ, mà không có đổi thì sao quyết định luận pháp chẳng chán. Luận này đó tức là nó biện luận bàn thảo để nó đạt, để thấu triệt được một cái nghĩa, mà cái nghĩa đó đó mà nhiều khi đó là nó quá cô động mà hiểu không được. Thật sự cái lời Phật thuyết á, là hồi xưa Phật thuyết kinh á, thì cái chúng sanh cái thời đó đó là theo căn cơ mà thuyết, thành ra cái Phật thuyết kinh ra là cái tại đúng hợp với căn cơ họ hiểu liền à. Nó qua cái đời mình á, nhiều khi những kinh đó không phải là căn cơ của mình, cái như kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm nó không thuộc loại căn cơ của mình, mình đọc vô không hiểu nói thôi. Đọc vô như mù trời luôn, không hiểu. Thành ra chư tổ á, về thương xót cái chư tổ mới là sau khi ngài đã liễu ngộ cái loại đó thì ngài làm luận tức là diễn bài, nói thêm, nói rộng thêm cái phần đó cho mình biết. Thường là Phật là chế lập là hai bộ kinh chánh, là kinh và luật. Rồi sau đó cũng có một số đệ tử của ngài lại không hiểu cái gì đó, ngài lại hỏi cho ngài, sau thầy ngài mới luận về cái đó thêm. Thì trong đời Phật cũng có luận, nhưng mà luận ít thôi, tại vì khi mà Phật thuyết kinh là thuyết kinh theo căn cơ, thành căn cơ người ta không hiểu hết rồi. Nhưng mà sau cái khi Phật nhập diệt rồi đó thì nghĩa là càng sau này là người ta đọc kinh người ta hiểu lầm, không hiểu lầm tại lời Phật nó không còn đúng căn cơ nữa, thì lúc đó là chư tổ mới đồng mới làm luận. Thành ra cái luận bộ mà có nhiều á là đời sau này, cái đời Phật thì có số ít thôi. Chứ hạn như Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, quý vị có coi cái gì Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận cái quyển ổng vậy nè, cho ngày Hòa Thượng Nhân Giác dịch đó, hay thì đó là thuộc về cái Đức Phật thuyết. Cái Phật thuyết hay mà vẫn có tên là luận là tại vì có người hỏi, nhưng mà nói rộng ra là gì Kim Cang Kinh, cái lý hiểu Kim Cang Kinh đó. Thành ra là Phật vẫn có luận, nhưng mà cái luận mà cái tạng luận mà thực sự có nhiều nhất á hay là do những đệ tử của Phật viết. Thành ra kinh luật luận là ba cái tạng, mà đời sau này là người ta đồng luận. Tại đời sau này là cái trí tuệ đó nó không có đủ sức nữa, trí tuệ đọc kinh không hiểu nữa, mà hiểu thì hiểu á thì hiểu sai, thì vô minh càng nhiều chừng nào thì hiểu kinh hiểu sai. Mà cái kinh thì nó mình đâu biết kinh nào hợp với căn tánh của mình, thành ra nhiều khi thiệu cái kinh này mình nói vậy chẳng vô tướng, mà căn tánh mình là chấp tướng, đương ở đảm mà đọc cái kinh vô tướng vô mình sẽ hiểu tới chấp tướng thì nó sai. Mà khi nó sai như vậy đó thì hành sai rồi tu sai thì toàn bộ nó sai hết. Thành ra chư tổ vì vấn đề mà thương là thân thương cái chư tổ mà bắt đầu được là chư tổ viết luận, thành ra cái luận về cái luận rồi đó, cái luận rồi thời chư tổ cái luận á là chư tổ làm ra cũng nghĩa rộng rồi. Nhưng mà sau này á con tánh chúng ta càng lúc càng ngu mới chết đấy chứ, vì con cái luận cũng không hiểu luôn, con cái luận cũng hiểu mù không hiểu nói. Thì bây giờ cái người mà đệ tử của ông tổ đó, đệ tử của ông tổ đó, bây giờ ta coi cái luận của nó cũng không hiểu nữa, bây giờ phải chú cái luận này ra, chú cái luận ra nên thành nó làm sớ. Sớ là cái bài là lấy cái luận của chữ tổ mới là sớ giải ra, từ chữ trong cái luận nó sớ giải ra, cái sớ nó dài cái luận nữa, anh nói là cái sớ là đi sau cái luận, còn rồi cái sau cái sớ là cái sau. Sao tức là lấy cái sớ ra chi đi chi tích thành ra A Di Đà sớ sao là đi một chọc vậy đó, tức là càng lúc càng ngu, nhưng càng lúc càng vô minh. Nó là vô minh đó, nói vô minh nhưng nói ngu không có đúng, tại vì cái dân ngu á nó không biết, mà thế gian này nó biết toàn thế pháp rồi, vì kinh điển nó không biết nên nó gọi là vô minh trong cái kinh điển, vô minh trong cái trí tuệ thôi. Thành ra chữ tỏ phải là luận rồi sớ rồi sao là thành cái gì mà chịu, như mà cái gì nghe cái sớ đó thì gì biết là đây là cái chú giải một bài luận, còn sau nữa tức là mình là căn cứ vào những cái luận nhận sớ làm thêm một cái bản nữa đó, thành ra càng lúc càng nhiều vậy đó. Mà thực sự là tại vì mình cái vật chất nó càng nhiều đó, thì mình phát sanh được cái trí biến cái sở chấp, hay là cái trí là trí chấp trước, hay là cái sở tri chướng thôi. Thành ra cái sở tri chướng trong đạo Phật nó gọi là cái vô minh. Thì sở tri chướng mình càng nhiều, khoa học kỹ thuật càng nhiều chừng nào, cái sở tri chướng mình càng nhiều chừng đấy, thì thông minh là mình có, mà phải là ngu, nó ngu thì vô lý. Nhưng mà cái này có một cái là vô minh, vô minh không thấy được cái chân lý, không thấy được cái pháp thật sự, cái chân lý nó, cái thật sự nó diễn tả trong các pháp. Thành chư tỏ mà phải chú sớ ra tùm lum tùm la cho mình, luận pháp chẳng chán. Cái vị Bồ Tát á, vì cái tâm muốn độ sanh á, luôn luôn là bàn luận về pháp. gọi là để mà chặt ra con đường đi cho chúng sanh không bao giờ chán. Chúng sanh đời này bảo đảm là nếu mà các vô tắc ra đời là phải vào luận chú à, luận sớ à, không bao giờ chán, không bao giờ mệt mỏi. Mà có nghĩa khó đó, chuyện nào có gì mà thử thử mà viết một bài luận một cái thì khó khủng khiếp lắm. Thật sự cái pháp mình không mà chưa mình minh thì mình viết có nhiều đoạn mình bế tắc không hiểu tại sao, phải không? Thành ra phải những người này cái tâm nó phải khai mở rồi không mới viết cái này nó mới đúng tinh thần. Còn những người tại gia đa số viết là tầm bậy hết trơn á, nó thiệt á. Ở gì chưa cái trình độ của chùa pháp mà dẫn á, vì coi là mấy bài luận cũng như những người mà tại gia đó, đa số là thường thường là họ xuyên kiến không à. Mà đa số ở đây là cái lối mà quý vị mới tu á là phải coi sách của nào, phải coi con người tại gia. Tôi nói là quý vị coi luận sớ, coi sách của tổ không, mình coi người tại gia trơn á. Tại vì tổ á là đầu sau tổ là đa số cái chứng mà đầu sau làm tổ. Thành ra thật sự đọc kinh á, cái gì mình không biết cách đọc á, cứ đọc biết rồi mình càng ngày càng vô mình là phải tại cho mình coi cái gì. Còn có cái luận của những người không giác ngộ. Mà những người không giác ngộ thì họ nói toàn là những cái vướng mắt của họ không à, cái ý kiến họ vướng mắt thì mình coi mình chắc. Nên những tay nào học thức thông thái, cả bác học trường nào á, họ luận chứng từng dữ đấy, mình coi cái mình chắc nhắc à, mình giỡn được. Thành ra càng coi á, tôi nói là không thấy minh chút nào, càng lúc càng chắc chuyện đấy, càng vô minh chuyện đấy. Thành cái cách coi thực sự á, giai đoạn thực sự giờ nếu coi tới giai đoạn này tôi vẫn thích là coi của chư tổ, mặc dù mấy người thường mình cảm thì giờ mình vẫn coi, chứ không phải mình nói mình chê, tại vì họ có những cái nhận định cũng rất là hay. Nhưng mà mình muốn chắc ăn á, lúc mà mình còn yếu á, muốn chắc ăn á, nếu mà coi về luận sớ nên coi luận của chư tổ. Mấy ông thầy cũng không nên coi nữa, mấy ông thầy chuyện nào ông thầy nó là tổ xác nhận mày khổ rồi á, thấy không, thì ok được tổ, mà chưa thấy ông thầy nào mà chưa thấy tổ là xác nhận là khổ trơn á, tuyệt đối cũng không nên coi. Nếu mà có cơ hội mình coi được cái của tổ thì nên coi, hoặc là không có cơ hội để coi thì bắt buộc kẹt quá phải nghe phải coi thôi, mấy cái đó không phải bắt buộc, tại vì mình chưa có cơ hội ngang như giờ. Bây giờ muốn coi là chú sớ của chú tổ phải gì giỏi giống tàu thì mấy cái chú sớ tổ là mình tổ nằm bên tàu không à. Thứ hai á hoặc là giỏi tiếng Tây Tạng, mấy cái chú sớ mà toàn là mấy ông tổ gì Tây Tạng không biết không à, hay là giỏi tiếng gì thằng Tuyết mấy Ấn Độ mà chú sớ rồi chú thôi mà tôi mấy nhà sẽ đại học An Đà tôi mới dân tổ thứ dữ mà thì mấy tiếng đâu mà biết hết trơn á. Còn bây giờ mình coi rồi cái hạn như là mấy ông thầy giảng giờ ta ghi rồi, thầy giảng này thầy ghi lại thì thực sự trong đó nó vẫn còn kẹt nhiều lắm, mình càng coi mà không có thoát. Thành ra thú vị, thành ra hồi xưa mà tôi lúc mà tôi học thầy tôi thầy nói con học sinh á, con đừng bây giờ coi luận, không thầy tôi chạy tới cho tôi học kinh đừng bao giờ coi luận hết, thấy không, con đọc con tính văn thôi, thấy không. À, có lượng rồi, lượng tôi còn lượng cuối đời không mà coi cảnh chết tôi sẽ làm gì đâu. Đời có mình coi người ta đã không thấy được chân lý rồi, người ta nói lòng vòng, ta nói là vô minh rồi mình cứ coi mình thấy ông nó lý luận quá mình coi mình chấp vô, mình cho nó hay mình chấp vô thì mình đâu có thoát. Còn cái danh văn đi, cái tình trạng con kẹt ở đâu thì con hiểu tôi đó, thấy không? Còn cái người ta đó là con chấp như là con ăn bánh vẽ thì người ta vẽ cái bánh cho con ăn không có lỗ no gì đó. Cái người ta cái hàng như người ta giải thoát đi nữa đó, còn mà con coi luận thì còn đỡ. Thấy không? Đó, mà người ta không giải thoát á thì người ta vô tình ta giết cái tri kiến của mình. Mình thấy cái đó là chân lý rồi không chịu suy nghĩ nữa, làm cho mình không cái tâm không có tư duy nữa, mình mau chết nữa. Làm tâm mình chết. Thầy thầy nói con coi đi coi một lần, không hiểu. Như cái này là không bao giờ coi chú giải trên á. Một lần không hiểu, còn lần thứ hai không hiểu, lần thứ ba không hiểu. Thì lúc đó mới bắt đầu coi chú giải. Thấy không? Rồi coi chú giải. Mà khi mà chọn chú giải coi đó, thì nên coi là mấy chú giải của chư tổ. Rồi thường mà kiếm chú tổ mà không có nữa đó thì lúc đó kẹt lắm á, mới coi chú giải của mấy người thường. Mà lúc coi chú giải của mấy người thường đó thì phải để ý là không có lấy cái lý luận của họ làm để chấp nhận, mà chỉ coi giải thích danh từ thôi. Tại vì thường đọc lộn mình không hiểu á, là danh từ mình không hiểu, tại danh từ trong mấy cái câu này nè mình không hiểu. Thành ra cái coi cái chú giải với tầm người mình cái thứ giải thôi, định nghĩa danh từ mà định nghĩa danh từ là định nghĩa theo kinh điển chứ đâu có định nghĩa theo ý người ta được. Rồi sau đó người ta mới có ý kiến. Thấy không? Thì ông thầy em dạy á, lúc mà coi chú giải người thường thì lúc đó thực sự là nên coi, tại vì mình không hiểu, đôi lúc là tại vì mình không hiểu nghĩa danh từ, danh từ trong kinh. Thành ra chỉ coi cách định nghĩa, trước khi chú giải tình nghĩa danh từ thì coi chú nghĩa danh từ rồi bắt đầu mới coi lại kinh. Cầu túng cùng mà tới đó không hiểu nữa đó, thì đó phải đọc hết chú giải đi mà đừng để ý đó, cứ đọc qua như đọc cho chú tiếp vậy đó, xong rồi xem cái kinh là đọc cái kinh khác. Mà đó anh sư phụ dạy vậy đó, mà công nhận học theo đó thì tự nhiên nó khá. Tự nhiên nó khá. Nó khá là tại vì cái đó mình phải làm việc hoài. Mình suy nghĩ nó, mình không sao phải dạy thôi, mình không suy nghĩ chứ. Mình suy nghĩ là trẻ là cái chú giải của mình chứ. Mình suy nghĩ mình bế tắc rồi đó. Tự nhiên mình đọc coi kinh điển mình thấy chỗ này tại sao mình nghĩ không ra. Mà hôm nay không nói gì, tự nhiên mình nói nghĩ. Trong đó suy nghĩ mình nó có thể thiếu sót rồi. Chứ đó đầu là không cho suy nghĩ mà coi liền á. nó lấy cái tri thức người ta làm tri thức của mình, cái tâm mình giết cái tâm mình luôn, không có cho cái tâm mình làm gì hết. Ông lắc tà bao không làm gì đó. Rồi ví dụ như cuối cùng mình cũng không hiểu nữa, coi chú giải không hiểu luôn, thì xếp được cái đó lại đọc cái kinh khác, cái trình độ mình nó chưa hiểu cái này. Rồi kêu kinh khác, rồi coi ông cứ coi hoài đi, coi hoài, thì từ có thời gian thừa thiệt, có những kinh ta đọc tôi không hiểu nha. Rồi coi riết, rồi tự nhiên có quyển kinh này nè, tôi đọc cái tôi biết, tự nhiên nó nhắc lại cái lời của quyển kinh trước, tự nhiên mình hiểu, à quá ra, à, từ từ cái, mình đọc cái đọc nhiều quá, cái đầy đủ cái tư lương mình đầy đủ, tự nhiên là mình hiểu cái kinh trước rồi. Lúc đó sao đặt luôn kinh trước coi sao hiểu cái đó, đặt luôn cái đó hiểu cái đó, kỳ lắm. Thôi mình đọc nguyên kinh mình cố tình cho nghe đầu tiên nó gì bị cái chướng này nè. Đầu tiên là phải bát nhã đó, nhào vô đọc bát nhã, đọc kinh Kim Cang này kia rồi nghe không hiểu càng nghiên cứu, cái đó là càng chết. Lý do tại sao là cái tâm của mình lúc đó nó chưa có cái tướng không, thành chất của người ta thôi. Thành ra lúc giai đoạn đó mình đọc mình tới giai đoạn đó cái căn cơ mình nó chưa được, tới mà cứ bỏ cái đọc bình thường đọc hoài, thì tới nào khi mà cái tâm của mình nó động nó mở ra để nó open chính không á, tự động những cái gì mình đọc trước á nó nhớ lại dập đầu nó diễn làm cách thông suốt tự tại giữa cái tướng và vô tướng cho mình nghe. Còn mình bế tắc cái mình cứ nghiên cứu một cái hoài mình chỉ chết cứng trong đó mà không dùm thoát đó, thì cái lối đọc kinh là vậy đó. Mà tôi theo cái lo ông thầy tôi thấy nó thiệt sự đúng như vậy. Nó có thời gian tự nhiên tôi coi kinh nào tôi cũng nhớ chứ. Tự nhiên là tôi coi quyển kinh Pháp Hoa này, nó nói câu này tôi biết quyển kinh nào đã nói những câu đó như đó, mình nó nhớ là hết trơn. Mà hồi xưa tôi đọc kinh á, tôi đọc lẹ lắm, tập phát gì là đọc gì tôi thuyết, tôi nghe lời thầy tôi rồi. Biết sao tôi bỏ lại hiểu không tại sao đâu. Vừa thay đây ví dụ quyển kinh nào nó nhắc cái gì đó tôi biết rồi, cái này câu này nè nằm trong quyển kinh đó, mà mở ra thì trúng. Không biết ở ngay chỗ nào, phải đoạn nào, chương nào thôi, mà tôi biết nó nằm trong quyển kinh đó. Thành ra trong kinh điển nó nói là cái gì đó nó qua mắt mình, nó ghi rất là da là trúng hoàn toàn. Hay mà còn mình tội mình chưa tới á, mình cứ ôm hoài thì nó chỉ có cái là hại chứ thôi. Hay bây giờ nói về cái cầu pháp, bây giờ nói về cái luận pháp chẳng chán ha, tại vì gì lại lạc chúng sanh nên Bồ Tát hay, mặc dù là đối với cái trí Bồ Tát đó là hiểu được tất cả kinh điển rồi ha, nhưng mà vì muốn lợi lạc chúng sanh nên luôn luôn muốn là luận, muốn chú, muốn sớ để cho chúng sanh được rõ hay, cái đó là tùy thuận cho chúng sanh mà làm. Cầu pháp chẳng nhọc. À, các vị Bồ Tát á, tới giai đoạn đó rồi thực sự ra đó họ vẫn còn cái pháp để cầu, cái pháp để cầu á, tới Bồ Tát Bát Địa thì còn cái pháp gì, cầu cái pháp để mau viên mãn công đức, họ cái pháp để viên mãn mau viên mãn trí tuệ, cái là công đức của họ là lớn thật là lớn rồi, nhưng mà họ muốn cầu một công đức để tạo thành quốc độ nào đó thì họ vẫn đối hướng với chư Phật, trình cái ý kiến mình ra, cái hạn như ngày Pháp Tạng vậy đó, đối với cái Phật Thế Tự Tại Vương trình cái bao nhiêu cái ý kiến này nè, thì Phật thấy sao, Phật có chấp nhận được hay không? Trước khi mà ngài làm cái nguyện đó, ngài trình là bao nhiêu 48 lời nguyện này ra, ngài thấy rằng cái 48 lời nguyện này con làm được hay không? Thì Phật nói khả, hứa khả, nó là này, cái 48 lời nguyện này nó đúng đó, người ta đã làm được thì con vẫn có thể làm được, thì lúc đó mình mới ra. Phải là nhờ cái người mà đã chứng đạt được, họ xác nhận cho mình thì mới làm, thì luôn luôn như vậy. Mặc dầu tới giai đoạn đó mình vào Bát Địa rồi, thực sự cái bánh không đó là vô công dụng hạnh rồi, nhưng mà cái pháp á để mà thành tựu cái thế giới thành sự là đặt chúng sanh á, thì vẫn là chư Phật á, chư Phật luôn là phải cần những tri thức hỗ trợ mình, cần tri thức để mà xác định lại, để cái đó mình chưa thành Phật thì đương nhiên tất cả những cái gì mà thuộc về Phật là mình phải nhờ Phật xác định, thì cái đó gọi là cầu, chứ không phải mình nói là tôi đã đạt được vô công dụng hạnh có tấm không rồi, bản thân tôi đạt được cái nhất thiết trí rồi, không khe gì nữa, phải không, chuyện đó tập thì con đường một tắc hạnh á, lấy chúng sanh làm cơ sở để tập. Mà chúng sanh là vô lượng căn khí, vô lượng căn cơ, tạo chủng trí rất là khó thành tựu. Do đó chỉ có chư Phật mới thành tựu về tạo chủng trí rồi, nên chư Phật mới có thể xác nhận rằng là mình phải tập cái gì nên tập cái gì, nên bổ sung cái gì để viên mãn cái nguyện nào trong cái lộ trình mình đi trên một sắc đạo. Thành ra trong nghĩa nói đó, Bồ Tát mà chưa thành Phật, Bồ Tát tới Bát Địa rồi là chưa thành Phật mà cái gì dẫn tới Bát Địa rồi đó, là không bao giờ xa rời Phật nha. Không bao giờ sao Phật tâm Bồ Tát có Bát Địa luôn luôn lúc nào cũng có tưởng Phật, cũng đặt nghĩ nhớ tới Phật, hay là phát hội là có Phật rồi, luôn luôn mong cầu để tới. Mình nghĩ cái Bồ Tát Bát Địa là cái trình độ khủng khiếp dễ sợ luôn á, mà còn vậy còn cái tâm mình là người phàm mà mình không có đặt được, lúc nào mình cũng Phật cũng gắn mặt trong cái tâm mình thôi thì mình thua rồi. Bồ Tát Bát Địa mà còn không dám rời Phật á, chứ có sợ mình là không có viên mãn được cái lợi lạc chúng sanh, không có viên mãn được hết tất cả những Phật trí. Thật sự là cái Bồ Tát đó là đã đạt được cái Bát Nhã trí rồi đó. Thành ra quý vị phải tập cái tâm mình là người nhất là người tu. Người tu là quý tâm nó phải mạnh hơn người thường dữ lắm. Nên cái tâm mình phải luôn luôn có Phật. 24 là luôn có Phật, thì khi mà luôn luôn có Phật thì luôn trong đầu trong tâm mình phải luôn luôn có kinh. Tại vì kinh là tượng trưng cho ngữ của Phật. Cái tâm của quý vị đó, một khi mà mất những cái tướng đó ra là luôn phải sám hối. mà cái gì tập cho nó quen đi, khi mà gì mình cảm thấy là sống hổ mà sống hổ tự nhiên sau này có gì tu tập nó tiến khủng khiếp hơn. Tại sạch thật thật với cái kinh điển luôn là tam bảo một sự gia vị nó kỳ cục lắm. Phải nói cả cuộc đời ông Atisá là ông nổi tiếng về Bồ Đề Tâm, ông dạy gì sau Atisá là một ông tổ, rồi là tổ bên Tây Tạng đó, tổ Tây Tạng mà tổ luôn cả bên Ấn Độ là nổi tiếng về Bồ Đề Tâm. Cả cuộc đời ông chỉ dạy về y thôi, ông đi đâu nhỏ thì pháp y thôi, không nói gì khác mà pháp y đệ tử từ cấp cấp thành ra bên Tây Tạng nó gọi là ông thầy quy y, chứ không phải dạy Bồ Đề Tâm đâu. Dạy Bồ Đề Tâm là ông dạy cho một vài người thôi, xứng đáng căn cơ ông mới dạy cho cái thực Bồ Đề Tâm, còn đa số là dạy quy y. Cái lực quy y nó kỳ lắm, thực sự trong tâm mình nó thiếu cái đó khủng khiếp lắm. Mà thành ra sao đi pháp mà nó bị trở ngại, và nhất là cái thời vũ trụ đặc thế này nè, vũ trụ đặc thế này là chư Phật đều muốn chuyển dương cái vấn đề niệm A Di Đà, vì cái Di Đà là nó biểu lộ trực tối của sự quy y Phật, nhưng mà ta bỏ lờ cái quy y pháp, bỏ lờ chỉ thôi lấy một cái cho mình để tập đó thôi, mà tập chứ sao mà thực sự cái tâm của mình á nó bị một cái nhiều cái tập khí nhiều đời, nên cái tâm mình không dính cái Phật, mà giờ nói quy y chứ không dính cái Phật, bây giờ làm cái gì chứ? Hay mình thấy cảm thấy cái ác thì đang nghĩ nhớ tới Phật tâm đó, tự nhiên thấy có Phật trong cái tâm mình liền tự nhiên tâm nó thì cục không làm, còn làm cái gì thiện á, tự nhiên thấy nghĩ Phật trong tâm mình là hăng hái làm đó. Rồi cái này tự nhiên nó hợp với thiện pháp để mình làm, hôm nay là cúng dường chư Phật, hay là luôn luôn có cái tâm gì đó, luôn luôn sẽ đi ở Phật đó, nó có cái tâm nó gọi là ái kính chư Phật, hay lúc nào làm cái gì cũng thấy ở Phật đang chứng minh cho mình tự ngại ngùng, thì quý vị mới tập về cái pháp đại thừa nó mới tiếp. Thì cái gì người tăng mà tráng để ý vậy đó, cái đó tôi thấy là đây là lộ trình tôi đã đi, tôi đã thiếu sót phải không? Thì bây giờ tôi không còn thiếu sót nữa, cái tâm tôi nhớ tới Phật nó vui lắm, kỳ lắm. Thì mà hồi xưa tôi không có trạng thái đó, tôi muốn đem kinh nghiệm này cũng như chia sẻ với quý vị đó, nó vừa ráng tập để được cái đó, thì được cái đó thì ở năm trong môi trường sau này không gặp thầy gặp bạn gì, quý vị vẫn có những có cái đó nó vẫn còn tồn tại theo mình không? Và khi chết là cái đó là cái bảo vệ mình, cái tâm mình nó nương tựa thật sự, chứ không còn là cái vấn đề như lý thuyết mình nói này kia nữa. Cái nhớ Bồ Tát Phát Địa đó, nghĩa là họ đã được cái trí tuệ cỡ này, mình còn mới Bồ Tát Sơ Phát Tâm mà chưa lên được cái trong 52 quả vị, mình chưa được luôn quả vị thứ nhất nữa.